Chúa ở cùng anh chị em.
Chúa ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, lời Chúa mà chúng ta nghe trong ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 31 thường niên, bài đọc 1 nằm chẵn thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe nói thế này: thưa anh em, nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, khi anh chị em liên kết với Đức Kitô thì chúng ta có được một niềm an ủi. Anh chị em giơ cây cao cây quạt lên. Khi chúng ta liên kết với Đức Kitô thì chúng ta có được một niềm. Nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong thần khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được nên trọn vẹn. Có nghĩa là, thưa anh chị em, nếu chúng ta liên kết với Đức Kitô thì chúng ta phải có tình bác ái với nhau, mà muốn có được tình bác ái với nhau thì phải có sự hiệp thông ở trong thần khí. Và cụ thể của tình bác ái, của sự hiệp thông trong thần khí là chúng ta biết sống thân tình và cảm thương nhau. Anh chị em nhớ cái điều đó, là nếu mà chúng ta liên kết với Đức Kitô, nếu chúng ta có được sự hiệp thông với Chúa Thánh Thần thì chúng ta có được tình bác ái, mà tình bác ái đó được biểu lộ một cách cụ thể là sống thân tình và biết cảm thương nhau. Tình bác ái là biết sống thân tình, quạt sang cho người bên phải, thân tình mà. Tình bác ái là biết sống, to lên vừa làm vừa nói, tình bác ái là biết sống thân tình và biết cảm thương nhau. Thứ nhất là biết sống thân tình, thứ hai là biết cảm thương. Đó, nếu anh chị em làm được điều đó thì thực sự chúng ta là con cái của lòng thương xót Chúa. Nào, anh chị em biểu lộ sống thân tình coi. Nãy đầu lễ chúng tôi không cho anh chị em bắt tay, là để bây giờ anh chị em thực hiện cái điều đó. Quay sang bắt tay người bên phải hỏi thăm cái sống thân tình. Quay sang người bên phải, quay sang người bên phải, sống thân tình, không còn ai là xa lạ. Đến với lòng thương xót Chúa, chúng ta cảm thấy mình sống thân tình. Rồi quay sang người bên trái, bắt tay người bên trái và biết cảm thông nhau. Sao, có gì vui không? Có gì buồn không? Có gì lo lắng không? Chúng ta biết cảm thông nhau. Khi mà mình có được hai điều đó trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống gia đình, trong đời sống giáo xứ, chúng ta thấy nó vui lắm. Vì mọi người đến đây không còn là ai xa lạ, nhưng chúng ta thứ nhất là liên kết với Đức Kitô, thứ hai là hiệp thông với Chúa Thánh Thần và biểu lộ bằng tình bác ái. Mà tình bác ái đó là biết sống thân tình và biết cảm thông. thân tình và cảm thông. Thưa anh chị em, đến với giao điểm tin mừng, cái điểm mà người ta cảm thấy dễ chịu nhất là cái bầu khí thân tình, là cái bầu khí cảm thông. Vì anh chị em cảm thông cho chúng tôi, cho nên anh chị em chấp nhận là ngồi nắng nóng như thế này. Vì anh chị em cảm thông cho chúng tôi nên chị em chấp nhận cái nghèo khó của giáo điểm tin mừng như thế này. Vì anh chị em cảm thông cho chúng tôi nên anh chị em không có càm ràm kêu trách khi mà có những thiếu thốn. Ví dụ như ngày hôm qua là ngày Chủ nhật, nếu mà không cảm thông thì chắc anh em sẽ kêu ca trách móc lắm, vì số lượng người đến quá đông, mà chúng tôi làm việc hết năng suất rồi, không còn sức nào nữa. Là sáng thức dậy 9 giờ là đã đi tính đâm cho hội đồng mục vụ, rồi ba ca đoàn, rồi thiện nguyện, rồi trật tự vệ sinh. Tất cả anh em chúng tôi, các sư các thầy nữa tính tầm với nhau mỗi Chủ nhật đầu tháng để ôn lại, để coi mình có liên kết với Đức Kitô hay không, để coi mình có hiệp thông trong thần khí hay không, để coi chính trong những người phục với nhau mà có sống thân tình và có cảm thông được với nhau hay không. Nếu mà trong nhóm điều hành, nếu mà trong những người phục vụ mà không có được cái sự cảm thông cho nhau, không có được sự sống thân tình, thì làm sao ta có thể nói được cho những người khác. Đến 11 giờ thì là chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho anh chị em, cho đến 3 giờ mà số người thì mới có được chừng 2/3. Rồi lễ xong là 5:30, chúng tôi đặt tay cho đến 7 giờ, 7 giờ vô thay cái áo làm lễ luôn cho đến 8:30, 8:30 đặt tay xong đến 9 giờ, thu dọn xong là đến 11 giờ đêm, coi như là từ 9 giờ sáng đến 11 giờ đêm hết năng suất rồi. Và nước uống thì tương đối là chúng tôi đã dự trù 3 máy lọc, thì anh chị em tương đối hôm qua còn đủ nước uống. Nhưng nước mà sử dụng cho rửa tay hoặc là vệ sinh thì hôm qua là đã 6 cái bồn, mà mỗi cái bồn là mấy trăm lít, bao nhiêu là khối nước như vậy. Bơm 24/24 vẫn không đủ nước cho anh chị em sử dụng, vì số người đến nó quá sức là đông. Mình thánh Chúa không mà tới 5.000 bánh lễ mà dọn ra mà hết, thì chúng ta thấy rằng là nếu mà không có cảm thông thì anh chị em sẽ kêu trách nước đào, ghe đào, chỗ đào nắng quá, khát quá, dơ quá. Nhưng mà vì mình sống cảm thông cho nhau, mình biết rằng là đây là cái nơi nghèo, đây là cái nơi truyền giáo, đây là cái nơi mà ở vùng sâu vùng xa, đây là cái nơi ven đô rồi, cuối cùng của thành phố Sài Gòn rồi. Bây giờ mà Đức Giám Mục muốn đổi tôi ra khỏi Sài Gòn, không biết đổi đi chỗ nào nữa, vì nó đến biên giới rồi. Nếu mà đổi một phát nữa sang giáo phận Mỹ Tho mất rồi. Thì thưa anh chị em, chúng ta mới thấy rằng là nếu mà anh chị em đến đây mà có được cái bầu khí biết sống thân tình và cảm thông thì nó vui lắm. Vì thế mà Phao-lô bảo rằng nếu có được như vậy thì anh em làm cho niềm vui của chúng tôi được trọn vẹn. Thấy chưa? Nếu mà có được cái sự cảm thông và thân tình thì niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. Niềm vui của chúng ta được mãi lên. Niềm vui của chúng ta được, vì chúng ta biết cảm thông và sống thân tình trong sự liên kết với Đức Giêsu và trong sự hiệp thông với Chúa Thánh Thần đã. Chỉ vậy thôi, chẳng có gì phải cao siêu cả. Nếu tôi liên kết với Đức Kitô thì anh em của tôi là những người thân mình của Đức Kitô, thì tôi phải sống thân tình và tôi phải sống cảm thông. Mà nếu tôi sống thân tình và sống cảm thông, đó là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Mà Chúa Thánh Thần cụ thể là sống bác ái. Và như vậy thì chúng tôi có được niềm vui, và niềm vui ấy thật là trọn vẹn. Sướng không? Cho một tràng pháo tay to lên thưa anh chị em. To lên, to nữa lên. To nữa lên. Người ta vỗ tay lúc vui hay lúc buồn? Ôi ông ơi, ông chết rồi, ông ơi là vui. Tự nhiên này có cái ông chồng, ông ấy khóc với bà ấy: em ơi, hôm nay em bỏ anh rồi, vui ơi là vui. Bỏ sao kỳ ta, cái ông này mà sao mà vợ chết mà ông khóc, ông ấy, anh thương anh nhớ em lắm, em ơi là em, vui ơi là vui. Ông thương ông nhớ ông khóc mà sao ông cứ vui ơi là vui, biết tại sao không? Hả? Là ông ấy đánh bà hả? Bây giờ cái gì? À, thì ra là vợ ông tên là Trần Thị Vui. Cho nên là ông cứ em chết rồi, vui ơi là vui. Miệng thì khóc mà lại cứ nói vui là vui là sao? Thì cho thấy là khi mình vui là mình vỗ tay. Vì thì đến với giao điểm tin mừng, chúng ta lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, lúc nào cũng rộn rã tiếng vỗ tay, vì mình đang vui ơi, đang vui ơi. À, cho nên là có nhiều người bảo cha kể chuyện này về nhà không dám đặt tên con mình là vui nữa. Thế thì đẻ thằng con trai đặt tên là mừng. Mừng là ngon đời. Thế thì thằng mừng nó lấy vợ. Lúc mà thằng mừng nó chết, vợ nó lại: anh ơi, hôm nay anh bỏ em rồi, mừng ơi là mừng. Xong rồi không dám đặt tên là vui mừng nữa, lại đặt tên là cái thằng con trai thì mày phải sống có nghĩa khí, thấy không? Nghĩa khí. Còn con gái phải tên là đoan trang. Thế thì lúc mà hai đứa vô gặp lòng đám cưới, tôi đứng trước mặt cộng đoàn: thưa anh chị em, hôm nay anh chị nghĩa trang đến đây. Anh chị nghĩa trang đến nhà thờ. Lại mọi người lại phải sợ, không nhớ là tên là nghĩa là trang nữa. Thì kể với anh chị em như vậy để chúng ta thấy rằng là mình làm sao lúc nào cũng phải có được niềm vui. Vui ơi là
vui.
Mừng ơi là
mừng.
Rồi đó. Muốn như vậy thì sao? Thưa anh chị em, phải có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng. Đó là bốn điểm làm cho niềm vui của chúng ta vui ơi, mừng ơi. Muốn như vậy thì phải có cùng một cảm nghĩ. Lúc mà người ta đang vui mà mình buồn, có cùng một cảm nghĩ không? Lúc người ta đang vui ơi là vui mà mặt mình cứ buồn ơi là buồn thì có còn cảm nghĩ không? Không. Phải cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn và cùng một ý hướng. Là sao? Là đừng làm gì vì ganh tị hay vì hư danh. Nhớ hai cái điểm đó, nó phá hoại đời sống cộng đoàn. Chúng ta dứt khoát đến đây là phục vụ hoàn toàn vô vị lợi, phục vụ hoàn toàn là vì lòng mến, cùng một cảm nghĩ, cùng một tâm tình, cùng một tâm hồn, chứ không phải là chúng ta đến đây phục vụ vì danh, vì lợi. Cho nên Phaolô nói rằng đừng làm chi vì ganh tị. Nào đập mạnh cho nó chết cái thằng ganh tị đó đi. Đừng làm chi vì ganh tị hay là vì hư danh. Đừng làm chi vì hay là vì hư danh. Nhớ hai cái đó. Chúng ta dễ ganh tị: cha con vất vả, con đổ mồ hôi ra, con phải làm trật tự toát mồ hôi ra. Còn ca đoàn cứ ngồi trong nó hát, đúng không? Đúng không? Đúng ở chỗ nào? Ganh tị mà đúng cái gì mà đúng? Đó là mình ganh tị. Mỗi người Chúa ban cho một khả năng, một nhiệm vụ khác nhau. Người thì hát, kẻ thì trật tự, người thì giữ xe, kẻ thì vệ sinh, người thì quay phim, người thì lo âm thanh, người lo ánh sáng. Mỗi người một việc. Đừng bao giờ đứng núi này trông núi nọ rồi bắt đầu ganh tị, rồi bắt đầu phân bì, rồi bắt đầu ghen ghét. Đó, cái ganh tị, nó sinh ra cái sự ghen ghét. Mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô liệt kê một trong 15 cái căn bệnh nơi giáo triều Roma, và nói rằng cái ganh tị nó phá hoại đời sống cộng đoàn ghê gớm lắm. Cái máu ganh tị nó vào, nó làm cho tất cả những cái gì là tốt lành của chúng ta nó biến thành là ma quỷ hết. Vì ma quỷ nó làm cho chúng ta dễ ganh tị và dễ làm mọi sự vì hư danh. Có những người rất háo danh. Hư danh tức là mình tìm cái danh hảo không có thật, mà mình hư danh, mình tìm danh hảo gọi là háo danh, hám lợi và háo danh. Làm chỉ có lợi thì mới làm, làm có danh mới làm. Làm mà không thấy cha nhắc nhà thờ, không làm. Làm mà không thấy ai khen mình, không làm. Làm mà không thấy ai để ý đến mình, không làm. Cứ thấy mà có cha thì xách cái chổi quét cho cha thấy. Đó là hư danh hay là làm vì Chúa? Trả lời, hư danh hay vì Chúa? Rồi cứ thấy có cộng đoàn đến là bắt đầu cúi xuống nhặt rác, còn mọi người đi về hết, rác kệ không thèm nhặt. Vậy là hư danh hay là vì Chúa? Hư danh. Cứ thấy có người để ý thì làm, để cho người ta biết đến mình, để cho người ta quan tâm đến mình, để cho người ta biết là mình có chức có quyền, đó là hư danh. Cho nên ngay cả những người phục vụ cũng vậy, đừng có tìm hư danh. Mình làm việc phục vụ thì anh chị em các bạn phục vụ nhớ giữ được cái sự ôn tồn trong đó, điềm đạm, ôn tồn và lịch sự. Ngay cả việc mình giữ xe, mình đừng có cho rằng người ta đến người ta gửi xe là người ta mang ơn mình, chẳng ai mang ơn ai cả. Mình giữ xe là mình trách nhiệm bổn phận Chúa trao phó cho mình, thì mình hướng dẫn người ta tận tình niềm nở, dắt vào đến chỗ nào, chứ không phải đứng đó chỉ tay nó ngón rồi quát người ta để chỗ này để chỗ kia, không gửi đây thì đem đi chỗ khác. Không được phép nói như vậy, không được phép làm như vậy. Rồi người giữ trật tự cũng thế, mình cũng phải làm sao mà có cái tinh thần giữ đúng nguyên tắc nhưng luôn luôn có luật trừ. Làm việc có lý nhưng cũng phải có tình trong đó. Cho nên mọi người đều xếp hàng, tuy nhiên có những người người ta đau bệnh chẳng hạn, có những người người ta phải về sớm để khỏi kẹt xe, khỏi trễ chuyến xe, trễ chuyến máy bay, hoặc là người ta đi theo đoàn, đoàn đang chờ người ta, thì mình phải giải quyết cho người ta vào, người ta đặt tay trước. Và mọi người nhìn không phải nhìn bằng ánh mắt ganh tị, nhưng bằng ánh mắt cảm thông. Nhớ, cái cảm thông đó là nó ngược với ganh tị. Ganh tị là không có sự cảm thông. Anh hơn tôi là tôi ganh, anh hơn tôi là tôi ghét. Còn cảm thông là hiểu rằng là hoàn cảnh đó vì lý do nào đó người ta mới phải làm như vậy, cho nên mình cảm thông. Mà không có quát mắng, mà không có la lối, mà không có hách dịch. Mình lau nhà vệ sinh, mình có quyền quát mắng như người đi vệ sinh không? Không, mình cũng không có quyền. Rồi mình giữ trật tự, mình có quyền quát mắng như người đang đến đặt tay xếp hàng không? Không, mình không có quyền làm như vậy. Cho nên tôi có nhắc nhở các anh em, cả các thầy, các sơ và anh em mình phục vụ các anh chị em, chúng ta cố gắng làm sao kiềm chế được mình, cố gắng điềm đạm, cố gắng tử tế, nhưng luôn luôn là phải có cái sự cứng rắn nghiêm khắc ở trong đó để người ta khỏi lờn. Nhưng mà trong cái sự cứng rắn nghiêm khắc đó vẫn có sự cảm thông, trong cái lý đó vẫn phải có tình. Cho nên ta gọi là sống có lý có tình. Nếu mà chỉ có tình thì nó loạn hết. Giải quyết cứ tình cảm mà giải quyết, cứ quen biết là cho vào, loạn liền. Nhưng nếu mà chỉ có lý không thì nó thành là cái trại giam, nó thành là cái nơi quân đội hay là cảnh sát, chỉ có luật thôi, không có tình cảm gì cả, thì ta thấy là cũng không được. Vì thế mà trong sự cảm thông đòi hỏi chúng ta phải dùng lý trí mà suy xét. Việc này giải quyết như thế này thì việc kia không phải cứ như thế mà giải quyết. Việc kia cũng còn người đó, nhưng bây giờ hoàn cảnh nó thay đổi rồi, thì ta phải hỏi coi cái hoàn cảnh người đó như thế nào. Vì có thể người ta không biết, có thể người ta bận rộn, có thể người ta có những cái lý do bất khả kháng. Cho nên anh chị em mình, những người phục vụ, chúng ta cố gắng sống cảm thông, cố gắng sống có lý có tình. Ngược lại phía anh chị em cũng thế, cũng phải cảm thông với chúng tôi, vì làm mồ hôi mồ kê nắng nôi, rồi đứng cả mấy tiếng đồng hồ, ai cũng mệt, ai cũng khát. Anh chị em thì ngồi, anh chị em tự thì phải đứng suốt mấy tiếng đồng hồ, mà cứ người này đẩy, cứ người kia xô, cứ người kia lấn, rồi không có giữ trật tự thì chắc chắn một lúc nào đó họ cũng không thể kiềm chế được. Cho nên mình cũng phải cảm thông với những người đôi khi họ phải dùng những lời lẽ hơi cứng rắn với mình, anh chị em cũng phải cảm thông. Cho nên nếu cảm thông vậy thì không còn sự giận hờn ghen ghét, mà hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Cái này là cái khó, phải lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Phải lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mình chỉ muốn hơn người, không muốn người khác hơn mình. Người khác hơn mình thì mình ghen ghét, thì mình ghen tị, thì mình phân bì, thì mình nói xấu vì họ đã hơn mình. Trong khi đó Chúa bảo chúng ta, lời Chúa nói với chúng ta là hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác
hơn mình.
Mạnh lên, rồi không dám nói rồi. Mà coi người khác
hơn mình.
Lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác
hơn mình.
Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho mình, mà tìm lợi ích cho người khác. Mỗi người đừng tìm lợi ích mà tìm lợi ích cho. Dám không? Đó là cái khó. Ai cũng trước tiên, thí dụ như là bây giờ mở cửa ra, ai cũng muốn ngồi chỗ ngon, đúng không? Ai cũng muốn tìm lợi ích cho mình. Ít khi mà tìm lợi ích cho người khác lắm. Trước tiên là phải tìm lợi ích cho người khác rồi mới thấy lợi cho mình. Cho nên tôi nói một số công các anh tập đi, sống lợi ích cho người khác. Thấy phụ nữ có thai, thấy người khuyết tật, mình dám chấp nhận nhường chỗ cho họ. Đấy là nghĩ đến lợi ích của người khác. Rồi các bà khỏe mạnh, hãy nhìn đến những người già, những người khuyết tật, mình nghĩ đến lợi ích cho họ, mình nhường chỗ cho họ. Đấy, nếu trong cộng đoàn chúng ta có sự cảm thông như vậy thì nó tuyệt vời vô cùng. Và ta không có tìm lợi ích cho mình. Cho nên Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là khi mà chúng ta mời cái gì thì đừng mong hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Đừng mong có qua có lại mới toại lòng nhau. Đừng có mong ông thò cây giò, bà đưa chai rượu. Bà này hay đưa rượu lắm. Cứ ông thò cây giò là bà đưa chai rượu. Không cần. Chúng ta phục vụ vô vì lợi, như tôi nói, không tìm lợi ích cho mình mà tìm lợi ích cho người khác. Cho nên tôi không cần phải là tôi làm để được người ta trả lại, không phải tôi làm để được người ta đáp lại, mà dám sống cái tinh thần mà vì người khác. Tôi thấy khó lắm. Cho nên anh chị em thấy trong những đại hội, trong những mừng công, toàn là mời, thứ nhất là những người có chức có quyền, thứ hai là mời những người giàu có, đúng không? Những đại gia, những ân nhân, rồi sau đó mới đến những người phục vụ. Mà những người phục vụ thì phải là những ông lớn, bà lớn. Chứ còn những người phục vụ mà cỡ coi vườn, với lại người phục vụ coi xe, người phục vụ coi cổng, khó mà được mời lắm. Cho nên có lần mà đám cưới, tôi nói với mấy anh em trong nhóm, bảo cố gắng thử coi, dành mấy mâm mấy bàn cho những người khuyết tật, cho những người cơ nhỡ, cho những người lầm lỡ, cho những người già neo đơn đi. Tại sao mình không mời được những người đó đến cho họ chia sẻ với mình trong ngày vui một hai bàn? Mà chính Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã làm chuyện đó. Trong những bữa buổi lễ, luôn luôn là có ghế ưu tiên Ghế số 1 là dành cho những người khuyết tật, những người vô gia cư, những người già, những người neo đơn. Rồi Đức Giáo Hoàng có những bữa cơm là mời những con người đó, những người mà không có cơm ăn, không có áo mặc, mời họ đến, và Đức Giáo Hoàng đến dùng bữa với những con người đó. Đi đâu Đức Giáo Hoàng cũng quan tâm đầu tiên là những người nghèo, những người vô gia cư, những người không ai quan tâm chăm sóc đến. Cho nên Ngài từ chối khi mà sang Mỹ, Ngài từ chối bữa cơm của các thượng nghị sĩ mời nhà hàng năm sao, mà đi đến ăn cơm với những con người vô gia cư ở ngoài đầu đường xó chợ. Đấy, mình có một cái sự lựa chọn. Cho nên tôi có nói với các ông các anh là thứ nhất, làm phép nhà thì tôi không có ngại, vì làm phép nhà là việc đúng đắn, là một ái bí tích cần phải được Chúa thánh hóa căn nhà. Nhưng làm phép nhà xong đừng có mời tôi ở lại mà ăn tân gia tân giết gì hết. Tôi không có thích cái chuyện đó. Làm phép xong rồi chúc lành cho, cùng lắm uống một cái ly nước lã rồi thôi tôi đi về, chứ không có cần cỗ bàn linh đình gì cả. Thứ hai là dỗ chạp cái gì, đừng có mời tôi đến mà làm dỗ làm chạp cái gì cả. Thay vì dỗ chạp 30 mâm, 20 mâm, lấy cái tiền đó mà làm bác ái cầu nguyện cho người thân yêu của mình qua đời còn đẹp hơn nhiều. Dỗ chạp ăn vào rồi cứ uống vô rồi bắt đầu sinh tội ra, gầm gà gầm gừ với nhau sinh tội ra. Cái tiền mà làm dỗ đó, mấy chục mâm đó, lấy đó mà làm bác ái cho những người nghèo, vì họ không có gì để trả lại. Mà Chúa bảo những người đó sẽ đón con vào nước trời, chứ không phải đại gia đón con vào nước trời, không phải là ân nhân đón con vào nước trời đâu. Nhớ, vì những người đó Chúa bảo họ đã được thưởng công cả rồi, thế gian đã tâng bốc họ rồi, thế gian đã khen họ rồi, cộng đoàn đã nêu danh họ rồi, đã vinh danh họ rồi, đi đâu họ cũng được ưu tiên rồi. Cho nên là không còn phần của họ trong nước trời, mà hãy dành cho những người nghèo, những người không có gì đáp lại cho con, thì chính như người nghèo ấy họ sẽ đưa con vào nước trời. Đâu, chúng tôi xin mời bốn anh em đó, đó bốn gia đình đây. Rồi bây giờ chúng ta chứng kiến những con người họ đã được Chúa yêu thương và đã được Chúa hoán cải như thế nào, và họ chẳng có gì để đáp lại cả. Họ chỉ có một tấm lòng tan nát khiêm cung tội lỗi để đáp lại tình yêu của Chúa thôi. Con tên là gì?
Dạ thưa, con kính chào cha và cộng đồng. Con tên là Giuse Lê Quang Quý.
Bao nhiêu tuổi ở đâu?
Dạ con 25 tuổi ở Đồng Nai.
Rồi còn con?
Dạ con tên là Maria Hồ Thị Bích Trâm, con 25 tuổi, con ở Đồng Nai.
Rồi con với thằng này có quen biết gì nhau không?
Dạ đây là chồng con.
Ai?
Chồng con.
Rồi chúng ta nghe một cặp vợ chồng này là chia sẻ với nhau trước, còn hai bạn lùi xuống cho tôi một tí. Rồi con được ơn như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha và cộng đồng, là con năm ngoái con có bị đau không biết là ruột thừa hay là thận hay là sỏi gì á ba cha, là cũng đi khám mà cũng không ra, thì nó cứ đau một lần tầm 30 phút xong rồi nó lại hết cha, và đau quặng mà đau ói này xong rồi nó lại hết, xong rồi 1-2 ngày sau lại đau nữa thì con lại nhập viện. Thì nó cũng không có, nó chỉ có chích giảm đau cho con thôi. Xong rồi lúc đó con mới điện thoại cho bố với mẹ con để mẹ con cầu nguyện, xong rồi con cũng cầu Chúa, xong rồi tự nhiên nó hết tới bây giờ cũng gần 1 năm rồi, cũng không có bị gì, không có đau lại nữa chưa cha.
Hallelujah. Giơ cao lên cái quạt, hét to lên. Hallelujah. Hallelujah.
Dạ còn ơn thứ hai là lúc vợ con có bầu á thưa cha, là con cũng yếu lắm, nhưng mà cứ bị động thai 2-3 lần thì con cũng nhắn tin cho cha và cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Thì tới giờ vợ con sinh ra được con là hơn 4 tháng rồi, nhưng mà nó mạnh khỏe, nó chưa có bị bệnh tật gì từ lúc sinh ra tới giờ thưa cha. Dạ rồi con cảm ơn cha và cảm ơn Chúa và cảm ơn cộng đồng rất nhiều ạ.
Rồi con làm sao con biết đến giáo điểm tin mừng mà hai vợ chồng chúng con đến đây để cầu nguyện và được Chúa ban ơn như thế?
Dạ là con coi trên YouTube á cha. Hả? Dạ con coi trên YouTube á cha. Dạ.
Rồi con coi trên đó. Rồi chúng con đến đây được bao nhiêu lần rồi?
Dạ lần đầu tiên á cha.
Lần đầu tiên đến đây thưa anh chị em. chúng ta thấy rằng có những cặp vợ chồng mà họ biết đến với Chúa để tạ ơn Chúa. Có những người được ơn Chúa rồi, chồng thì được ơn chữa lành, vợ thì được ơn sinh con, nhắn tin cầu nguyện, nhưng mà sau đó thì qua cầu rút ván, không có quay trở lại. Chúa không cần chúng ta đáp lại Chúa cái gì cả. Việc đáp lại những ơn Chúa ban tốt nhất là vinh danh Chúa bằng cách mình làm chứng cho Chúa, để cho người ta nhận biết được quyền năng lòng thương xót của Chúa. Không phải để cho Chúa được thêm vinh danh. Chúng ta không thêm một cái gì cho vinh quang Chúa cả. Trong kinh tiền tụng thứ tư chúng ta vẫn nghe đọc là những lời ca tụng của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại phần ích cho chúng con. Người ta đã đẹp rồi, mình khen người ta đẹp, có phải nhờ mình khen mà người ta đẹp hơn không? Có không? Trả lời có không? Tôi giỏi rồi, có phải khen tôi giỏi hơn không? Tôi đẹp rồi, có phải khen tôi đẹp hơn không? Không, không ăn thua gì cả. Thì Chúa là đấng tuyệt hảo, Chúa là đấng toàn năng, toàn mỹ, Chúa là đấng tuyệt đối rồi. Tất cả những cái gì mình ca tụng, Chúa không đem lại thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại lợi ích cho phần rỗi của mỗi người chúng ta. Cho nên chị em được ơn, và chúng ta mạnh dạn lên công bố cho mọi người thấy những ơn phúc của Chúa như vậy. Đấy là chúng ta đáp lại tình yêu của Chúa, trả lại cho Chúa cái vinh quang mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Trả tặng cho chúng con cái cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa nha. Số mới là tình trời tình đất. Và còn có máy nghe giảng chưa?
Dạ chưa cha.
Đây cho tặng cho vợ chồng chúng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và lần đầu tiên đến tặng luôn cho cuốn tâm thư lòng nhân hậu để về đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Đây tặng cho con cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi mời con.
Con chào cha và chào cộng đoàn. Con là Anna Nguyễn Huỳnh Trâm.
Bao nhiêu tuổi?
Là con 23 tuổi, con là đạo theo ạ.
Con là đạo theo, còn con?
Con là Trần Phú Rô, Trần Bồ Phong ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 30 tuổi rồi.
Là đạo gì?
Dạ đạo gốc ạ.
Rồi đây là một cặp vợ chồng đúng không?
Dạ.
Rồi gốc của con là đạo gì?
Con là đạo Phật ạ.
Rồi khi con lấy chồng thì con theo đạo của chồng, đạo cung Chúa đúng không?
Dạ.
Rồi chúng con vợ chồng như con được ơn gì? Hôm nay chúng con lên làm chứng cho Chúa.
Dạ thưa cha, là vợ chồng con được một ơn là chồng con bị tai nạn giao thông.
Bị tai nạn giao thông rồi giờ như thế nào?
Thưa cha là bị chấn thương sọ não.
Nói lên, bị sao?
Thưa cha là bị chấn thương sọ não. Nứt hộp sọ hai bên và bị dập não.
Bị chấn thương sọ não, nứt hộp sọ hai bên rồi gì nữa?
Và bị dập não ạ.
Và bị dập não nữa, coi như là một người nếu mà có sống thì cũng tàn phế, nếu mà có sống thì cũng tăng, nếu mà có sống thì cũng dở người. Lời chuyện gì xảy ra cho chồng của con?
Thưa cha là lúc mà bác sĩ kêu ký giấy để chồng con được mổ, nếu mà phần trăm sống rất là thấp, nếu mà không mổ thì chồng con sẽ chết, nên là con ký giấy để chồng con được mổ. Lúc mổ thì chồng con bị bất tỉnh một tuần không tỉnh và bị liệt nửa người. Con đã xuống dưới cha để cầu xin Chúa chữa lành cho chồng con. Và đến nay là chồng con được bị gần 3 tháng thì khỏe mạnh và không bị mất trí nhớ, là nhớ hết tất cả mọi người và bình thường đi lại được ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Chúng tôi thấy trước mặt anh chị em chúng ta là một cặp vợ chồng. Cô ấy là Tân Tòng, gốc là đạo Phật. Khi mà lấy chồng thì theo đạo, và chính cô ấy lại là người mà cầu nguyện cho chồng của mình là đạo gốc. Khi anh ấy bị tai nạn giao thông, dập não, nứt não, rồi chấn thương sọ não, và có nguy cơ là sống đời sống thực vật nếu mà sống sót. Sau 3 tháng trời với lời cầu nguyện, cô ấy đến đây cầu nguyện, và hôm nay chồng cô ấy đã được khỏi, trí nhớ bình thường, đi lại bình thường. Và cô ấy đến đây để mà làm chứng cho mọi người biết cô ấy là người gốc đạo Phật, mà cô ấy tin vào lòng thương xót của Chúa, cầu cho chồng cô ấy là đạo gốc được ơn chữa lành một căn bệnh, qua một tai nạn giao thông là chấn thương sọ não, dập não, và có nguy cơ là sống đời sống thực vật, hôm nay đang hiện diện sống đời sống con người đang ở trước mặt chúng ta. Là một người Tân Tòng, làm sao con biết đi lòng Chúa thương xót giáo điểm tin mừng mà hôm nay con đến để làm chứng, và con đã đến để cầu nguyện cho chồng con?
Dạ thưa cha, là bên dòng họ chồng con thì là bên đạo gốc, nên là dì đã kêu con là xuống đây cầu xin đi, thì con đã đi với dì, thì con xuống đây con cầu xin thì Chúa đã nhậm lời và cầu cho chồng con khỏe mạnh được như ngày hôm nay ạ.
Đây tặng cho vợ chồng con cuốn tập san giờ mẹ đến với Chúa, chủ đề là tình trời tình đất nha. Con có máy chưa?
Dạ chưa.
Chưa, đây cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu để chúng con biết cách lần chuỗi lòng thương xót. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót để xin Chúa gìn giữ con không còn gặp tai nạn giao thông nữa. Rồi, xin mời chị lên đây. Một cặp, hai cặp, biệt tới cặp thứ ba. Này có cặp không?
Con không
có ạ. Cặp không?
Con không ạ.
Em tưởng ba cặp rồi sao con được ơn gì?
Thưa cha, cùng cộng đoàn, con tên là Nguyễn Thị Chỉnh, con ở ngoài Bắc, con bên đạo Phật ạ.
Rồi, cho một tràng tay hoan người bên đạo Phật.
Hôm nay con được ơn cha, con được hồng ơn cha là con trước kia 2 năm về trước là con bị thái hóa màng trắng của não, là lúc thì con nhớ, lúc thì con quên, con để cái gì đâu, con lại đi tìm tối ngày chả thấy. Nhưng bây giờ từ ngày hôm con biết lòng thương xót của cha thì con đã nhắn tin cha, cha đã nhận lời con yên tâm, 3 giờ chiều cha sẽ cầu nguyện cho con nhớ. Thế thì con đã được cái hồng ân đấy là một, là thứ nhất.
Vì là người say không biết nhớ và người điên không biết buồn, phải không? Phải bài đó không? Trời lập đông chưa em, người say không biết nhớ và người điên không biết buồn. Chị có say không?
Không.
Không say mà lại không nhớ, cho nên chúng ta thấy là có những căn bệnh mà mất cái trí nhớ, giống như là anh bạn lúc nãy bị chấn thương sọ não, bình thường là sẽ mất trí nhớ mà anh đã được hồi phục một cách kỳ diệu như vậy. Còn cô này thì cô không bị chấn thương sọ não, nhưng mà bị chấn động cái gì đó, cô quên hết và bây giờ cô đang nhớ lại nhờ cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, và cô lại là một người Phật tử. Ơn thứ hai.
Còn ơn thứ hai của con là con bị thái hóa cái 3 cái đốt sống cổ này này. Đấy, thế là con được hợp ơn một chỗ là bây giờ con cũng thấy nó ngồi thấy nó ổn định. Không như hôm trước là ngồi lâu cũng thường phải ngồi cứ chống tay thế này, thế là giờ con ngồi đứng lại đang thoải mái. Mấy con được ơn thứ ba nữa là con cái thái hóa cái đầu gối của con ấy, con đứng lên ngồi xuống nó rất là khó khăn. Thế bây giờ hiện nay từ hôm cầu nguyện cho Chúa Cha với cộng quảng đoàn thương xót cầu nguyện cho con này cũng lên xuống rất là dễ dàng. Bây giờ thì con được không ơn thứ ba nữa là con bị thái bị cái đa nhân tuyến giáp này này. Con nói là đa nhân tuyến giáp, nó nói rất là khó khăn, nó cứ vướng. Thế bây giờ hiện nay con nói là cũng là trong giọng hơn những hôm trước, thì con tạ ơn cha và Chúa cộng cộng đàn cầu xót nguyện cho con, để con xin tạ ơn cha Chúa ạ.
Sao là một người đạo Phật mà chị biết đến Chúa ở đây mà chị đến để cầu nguyện để được Chúa ban ơn?
Thưa cha, là con đến một nhà bên đạo Phật thì là con đến một hôm thấy nghe cái đài thấy hay hay, xong con đến hôm nữa thì cũng thấy vẫn nghe thấy hay. Con bảo bà ơi, có cái gì mà nó nghe cái gì hay hay con thấy nó vui vui. Xong bà bảo đấy, hôm nay tôi cho mượn. Thế con cho mượn, con về thì con nghe được 2 hôm thì chị gái con ra, thì chị gái bảo có cái gì mà cái đừng ầm ầm ở đây không, mà em mới mượn được cái đài của bên giáo đấy, của nhà cho mượn đấy chị ạ, nghe thấy hay phết. Thế thì con
hay phết phải không?
Thế thì thế là chị con bảo thế thì dì cho tôi mượn, thế thì dì thì thôi thì dì đi ở nhà thì thôi tối dì nghe, chị mượn thì chị nghe ngày, xong rồi tối chị mang ra giá. Thế thì chị con lại cũng như thế, cho mượn 2 ngày xong rồi cứ buổi ngày thì cho mượn, tối lại ra giá cho con, thế con lại nghe. Xong rồi hôm sau thì con bảo thôi chị cầm về mà nghe. Thế hôm sau con lại có một người bạn khác lại cho con mượn cái nữa. Thế thì lại cái người bạn kia thì người ta không ạ. Thế cái người bạn,
hai người bạn cho mượn cũng là người, cái người kia là người đạo Phật thì đầu tiên á.
Vâng. Vâng, cái người cho mượn thì con lại cái đài của con cho mượn con lại chia sẻ cho người mượn khác nữa. Thế hôm sau lại có một người cũng gần bên nhà con, cũng cho con mượn cái nữa. Thế con lại có cái người mà con nghe thấy nó hay quá, thì con vào cái nhà nó bị liệt, năm nay 6-7-8 năm mà không đi lại được. Một mình cái bà vợ mà phải nuôi hai đứa con ăn học và nuôi chồng và bố mẹ chồng 84-85 tuổi, con thấy vất vả quá. Thì con nghe thấy hay, con mang đến cho nhà hàng xóm mượn cái đài đấy. Thế là con cho người ta cho con mượn hết. Thế là con cho người ta mượn hết luôn. Thế...
Anh chị em thấy một người Phật giáo mà biết được Chúa là nhờ một người đạo Phật, lạ lùng không? Cô ấy đến nhà một người đạo Phật, cô ấy thấy người đạo Phật ấy mở cái đài, cô ấy nghe, cô thấy nó gì âm 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 âm. Cô bảo, ví dụ cô nghe đi nghe lại, cô bảo hay phết. Và cái hay phết đấy rồi cô ấy mượn về, cô ấy nghe, rồi cô lại cho người chị gái của cô ấy mượn lại nghe. Cứ mượn qua, mượn lại, cứ có qua mà không cần có lại, cứ cho đi, chả tiếc gì cả. Thưa anh chị em, rồi cô lại mượn được một người thứ hai lại cho mượn, cô lại cho người khác mượn, người thứ ba cho cô mượn vẫn hay phết, cô lại cho người khác mượn, người khác nghe có hay phết không?
Có ạ, người đấy thì bây giờ người ta bị liệt 7 năm rồi, không đi lại được, thì vợ con người ta vẫn cứ phục vụ tại giường, thì thôi con cũng là thôi giúp cho người ta luôn ạ.
Cho luôn ạ?
Vâng ạ, con cho người ta luôn ạ, con không lấy lại nữa.
Vâng, nếu mà cô cho người ta luôn thì Chúa lại cho lại cô cái máy mới. Rồi, tặng cô cái máy đó và tặng luôn cho cô một cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và nếu mà cô thấy người đạo Phật nào mà họ khao khát muốn nghe thì cô cứ đến đây, bao nhiêu tôi cũng tặng được hết. Những người nào mà đạo Phật hay là những người đạo khác mà muốn nghe thì cứ đến, chúng tôi sẵn sàng. Tình cho không biếu không, ân tình ai cũng cho được nhiều. Tình cho không biếu không, cho nên mua bán tình yêu. Rồi, cảm ơn cô. Rồi.
Tạ ơn chàng.
Rồi, mời anh.
Dạ con xin hôm nay cho con vào cảm ơn cha đó. Con được ơn ạ. Con bị bệnh động kinh coi như từ lúc bé, coi như là không
bị động kinh từ bé. Anh tên là gì?
Dạ con là Đinh Văn Trang ạ. Năm sinh năm 75 ạ.
Anh tên là Trang, vợ anh tên Nghĩa.
Tên bằng Ngân ạ.
Ngân tí này dính. Hên quá. Anh tên là Trang và em tên là Ngân. Rồi anh được anh có đạo không?
Dạ con không ạ.
Đạo gì?
Con đạo Phật ạ.
Vâng, một tràng pháo tay nữa cho anh Trang, người đạo Phật mà động kinh từ bé. Hôm nay anh bao nhiêu tuổi?
Dạ 44 tuổi ạ.
Vâng, anh động kinh từ bé mà chơi tới 44 tuổi, rồi nhờ đâu mà anh được Chúa chữa khỏi cái bệnh động kinh từ bé ở anh Nghĩa Ngân?
Con cũng
Trang Ngân.
Dạ con cũng quen bạn với bên công giáo, với bên và vợ con đi làm với cái bên đấy, coi như là cũng có đi làm thợ thì
cái số run thở. Anh vợ anh đi làm hay anh đi làm?
Dạ vợ con ạ.
Vợ anh đi làm rồi quen với người bên ấy, tức là người có đạo. Rồi sao nữa?
Sau là đầu năm tháng 2 đây con vào trong đây, con xin ơn cha mà con chưa được tạ ơn con mỗi cha mới. Lúc con vào bữa cũng ngày đấy là một ngày thứ ba, cũng ngày chủ nhật, ngày tháng ngày tháng 2 đấy cũng ngày chủ nhật, nên con mới vào được như là đi theo các bác, cho nên cũng coi như là không được thoải mái, coi như đi với các bác đi về xuống.
Rồi anh vào đây mấy lần rồi?
Con cái. Dạ.
Vào đây mấy lần rồi?
Con vào lần thứ hai ạ.
Vâng, anh vào lần trước và anh đã được ơn Chúa chữa lành. Hôm nay anh vào lần thứ hai để anh tạ ơn Chúa. Một người đạo Phật động kinh từ bé 43 tuổi đang hiện diện trước mặt chúng ta đây. 44 không phải 43, vẫn nhớ quá. Tôi rút tuổi cho anh để anh khỏi đi nghĩa vụ quân sự mà anh vẫn lên thành 43. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Con
Hả?
Con mới mua nó bên trưa xong ạ.
Anh mới mua xong vì anh có lấy nữa không?
Con xin về là chưa gì em vợ của cũng ốm con nhân nay đi mà không đi được bận con xin về cho cha con tặng lại cho cái gì?
Vâng, anh chúng ta thấy có những con người mà khao khát lòng Chúa thương xót họ mua rồi. Người ngoại đạo họ còn dám mua được một cái máy. Ai là người có đạo chưa mua máy giơ tay? Nhột. Nhột. Người có đạo mà chưa mua được cái máy để mà nghe, chứ đừng có nói mà mua tặng cho người khác, mình phải thấy xấu hổ và sẽ trả lời trước mặt Chúa. Tại sao con ăn chơi được, con ăn nhậu được, con mua sắm cái này cái kia được, mà có một cái máy để đi loan truyền lòng thương xót của ta mà con không mua được là sao? Con là người đạo gốc là sao? Trong khi một người đạo Phật mà họ bị động kinh như thế từ bé đến bây giờ mà còn dám mua cái máy cho họ, rồi bây giờ tặng họ thì họ lại đem cái máy đó để mà họ tặng cho người khác cũng đạo Phật. Còn con thì sao? Đây, tặng cho anh cái cuốn sách nữa, Tình Trời Tình Đất nha. Tháng số tháng 11 nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin mời anh về chỗ để cho cô này.
Thưa cha, con là kẻ từ cõi chết trở về.
Ôi, chị từ cõi chết trở về, chị tên gì, ở đâu, như thế nào?
Dạ, con là Đàm Thị Loan, 56 tuổi. Con ở giáo xứ Hải Sơn, Vũng Tàu. Giờ con đang cầm chú quận 9. Con làm nghề bán vé số.
Nghề bán vé số. Rồi, bây chị được ơn Chúa như thế nào? Chị bán vé số, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, vì hôm đó cha có cho cô Lan qua cho con hai cái máy. Con nghe ngày nghe đêm, thì con cũng tỉnh thức lại. Rồi con chần chừ mãi, tại con thấy con cũng tội lỗi quá. Rồi trước hết là con cũng cầu xin cho hai đứa con, nhưng mà con thấy con chưa xứng đáng. Thì thôi con cố gắng, con xứng đáng làm con của Chúa, rồi mới dám cầu xin cho con. Thì nhân ngày lễ các thánh, thì con cũng cảm ơn các thánh ở trên trời và các thánh ở dưới trần gian, là cha đây, là thánh dưới trần gian, là dưới nhà cha Long đây, và cộng đoàn lòng thương xót đã cầu nguyện cho con, kéo con về xin tội đúng ngày lễ các thánh.
Sau bao nhiêu năm?
Dạ 30 năm ạ.
Sau 30 năm, chị bao nhiêu tuổi?
Dạ con 56 tuổi.
Vâng, 56 tuổi mà 30 năm, tức là 26 tuổi chị đã bỏ Chúa. Sau 30 năm mà đúng vào ngày lễ các thánh mùng 1 tháng 11 năm nay, phải không? Và chị đã đến và xin tội. Hôm nay chị mạnh dạn lên để công bố cho mọi người về đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đã đến trên cuộc đời của một người bán vé số.
Thưa cha, con được ơn của con nữa là cách đây 2 năm nó bị người ta rủ đi lao động biển. Nó nói là con trai, nó nói đi 1 tháng để nó lấy 15 triệu nó về. Nhưng mà con chờ đợi mãi 1 tháng chẳng thấy nó về. Con đọc báo, đọc tin tức, người ta nói cái con đường này là chỉ có lừa bán người thôi. Một mặt con nhờ công an tìm nó về, thì người ta nói đã đưa đi ra tới biển khơi là chỉ 1 là mất xác, 2 là người ta bán cho tàu Trung Quốc để bán thận. Con khóc lóc kêu than, con với Chúa, con nhắn tin với cha, thì cha trả lời con là con yên tâm, cha đã cầu nguyện cho con rồi. Thì con chờ đợi được đúng tháng thứ 2 thì chính cái tàu mà đưa nó đi thì họ lại đưa nó về đất Kiên Giang đúng 12 giờ đêm, không cho nó một đồng bạc nào để nó về xe. Nó cũng tìm cách, nó xin xỏ, nó đến đồn công an nó xin xỏ, thì công an cũng cho nó một tí tiền nó về xe. Thì con tạ ơn Chúa, con cũng có tí tiền con tạ ơn Chúa, mà thì Chúa lại trả lại cho con, Chúa không lấy của con. Thì con cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn cha nhiều. Và đến ơn của con nữa là con bị khớp hai tay hai chân, ai cũng khuyên con đi khám bệnh đi, mua sữa Ireland uống đi. Thì con nghĩ con nghèo, con không có tiền để khám mấy chữa mấy cái bệnh đó. Thì thôi con xin chịu đựng lỗi đau, con thấy con tội lỗi, con xin chịu đựng, con xin chịu đựng lỗi đau để cho con đền tội của con, thì Chúa lại cho con hết bệnh. Con cảm ơn Chúa. Thì tuy coi cuộc sống con bây giờ là con cũng trong gia đình con, từ cái tivi đến tủ lạnh đến máy giặt thì con cũng chưa có cái gì hết, nhưng mà con vẫn cảm thấy là con đã đầy đủ rồi. Chúa cho con đầy đủ, nhất là phần linh hồn của con là con mãn nguyện rồi, con không cần gì nữa. Thì con sống chết là có Chúa lo cho con. Con
nhà ai có tivi giơ tay. Không dám thừa, sợ nó cướp à? Có tivi giơ tay, có tủ lạnh giơ tay, có tivi có gì gì nó máy lạnh giơ tay, mà vẫn còn thiếu. Cái đó mới là cái khốn nạn nhất của cuộc đời con người ta, không bao giờ thấy đủ, không bao giờ thấy đủ. Vậy mà một người bán vé số mà không có tivi, không có tủ lạnh, không có gì cả mà bảo con thấy đủ rồi, con không muốn gì nữa. Vì 30 năm con bỏ Chúa, vào ngày lễ các thánh mùng 1 tháng 11, Chúa đã cho con trở về với Chúa. Chúa đã ban cho con hơn những gì con mong ước. Bàn tiệc của Chúa, bàn tiệc lòng thương xót, không loại trừ bất cứ một ai, ngay cả người bán vé số này. Thử hỏi, trong những bữa tiệc liên hoan, trong những bữa tiệc mừng công, trong những buổi diễn nguyệt, trong những ngày lễ hội, lễ bổn mạng, lễ ngân khánh, lễ kim khánh, có ai mời cái cô bán vé số này vào dự tiệc không? Con đã được mời đi dự bao giờ chưa?
Dạ.
Đấy thưa anh chị em, vậy mà bàn tiệc lòng thương xót mời cô này đúng vào ngày mùng 1 tháng 11 đến ăn tiệc lòng thương xót với các thánh trên trời, với các thánh dưới đất và các thánh ở luyện ngục. Ta thấy đó bàn tiệc lòng thương xót, không loại trừ một ai. Anh chị em đến đây, có bao giờ tôi bảo những người Phật giáo đi về không? Có bao giờ tôi bảo những người nói tiếng Trung đi về không? Có bao giờ tôi bảo những người mà không có tiền đi về không? Thậm chí không có tiền về xe, chúng tôi còn dám sẵn sàng giúp cho anh chị em tiền về xe. Thậm chí có những người bệnh mà cấp cứu không có tiền về, chúng tôi còn thuê nguyên một cái xe cứu thương để trở về tận của nhà của mình. Mà về nhà thì nó lại không chết, nó lại sống mới khỏe chứ. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng là bàn tiệc lòng thương xót không loại trừ một ai cả. Cho nên mấy người cứ trách tôi là cha cứ chiều người ta quá. Ngày hôm qua mà cha đặt tay từ 11 giờ trưa mà đến 11 giờ đêm, cha chiều người ta quá. Cứ lễ xong người ta lại xin đặt tay, cha vẫn cứ đặt. Tôi nói thật với anh chị em, sức người mà ai mà không mệt. Máy nó chạy quá, những cái máy nước hôm qua chúng tôi chạy quá rồi, cuối cùng nó không bơm nước lên nổi. Huống chi con người mà cũng là hơn 60 rồi chứ còn khỏe, còn trẻ trung gì. Nhưng mà thấy rằng bàn tiệc lòng thương xót mà Chúa đưa anh chị em đến, mà chả lẽ tôi từ chối anh chị em? Đó là cái nỗi niềm này muốn chia sẻ thực sự với anh chị em. Anh chị em đứng thử coi, 1 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, 8 tiếng, 9 tiếng, 12 tiếng một ngày đứng nổi không? Mà nó phải đứng không, rồi tâm phải suy, lòng phải cầu, miệng phải khấn, rồi nhìn từng con người, người thì xin cái này, người xin cái kia, đâu phải cứ đặt tay như cái máy. Có mấy em phục vụ nó bảo thấy thương quá, bảo mai hay con làm cho ra cái dây treo, cha cứ cầm mình cứ... cứ lắc qua, lắc lại cho cha đỡ mệt. Chứ vậy chắc cha chết sớm. Thì anh chị em thấy là bàn tiệc lòng thương xót mà Chúa bảo không được loại một ai, mù que cơm điếc, con phải mời người ta đến. Mà bây giờ con không mời mà cha mời người ta đến, mà con dám từ chối hay không? Ai là chủ tiệc? Ai? Chúa là chủ tiệc chứ không phải tôi. Tôi chỉ là người bồi bàn, là người hầu bàn. Các ông, các bà, các anh chị em là đại khách, là khách VIP mà Chúa mời anh chị em đến. Từ những người ngồi xe lăn đến những người dân tộc thiểu số, đến những người mù què câm điếc, tất cả anh chị em là những vị khách quý của giáo điểm tin mừng. Chúa là người chủ tiệc mời anh chị em đến, không ai có quyền cấm, không ai quyền cản. Thì tôi lắm, mày là mày tiếp nó cho tao, có cãi được không? Cãi được không? Không. Tại vì tao là chủ chứ không phải mày. Mày là đầy tớ. Tao bảo sao thì mày làm vậy. Bảo đặt tay thì đặt tay, bảo đứng thì đứng, bảo giảng thì giảng. Khi nào tao bảo thôi mới thôi. Mà Chúa có bảo thôi bao giờ không? Có. Khi nào không còn người thì mày thôi. Lạy Chúa từ 12 giờ con Cha ơi, 12 giờ đêm mà mình cứ cha ơi, tôi đâu có chết đâu, mình cứ nói cha ơi. Nó lại gặp cha, cha ơi, gặp cha, mừng ơi là mừng. Khổ thế. Đây tôi gửi tặng cho chị, hôm nay có cái món quà rất là đặc biệt, Chú mới gửi cho chúng tôi. Đây là mì, là nhu gạo, là nhu yếu phẩm, là tất cả những cái gì cho đời sống vật chất mà chúng tôi tối hôm nay là đi sang biên giới Campuchia. 9 giờ tối hôm nay là nhóm thiện nguyện sang biên giới Campuchia. Đây là món quà mà chúng tôi gửi tặng mỗi chuyến công tác, mì, gạo, nhu yếu phẩm, tất cả trong đây. Bên cạnh đó là món quà về tinh thần. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cuốn tập san nhờ tâm thư lòng nhân hậu, cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là ảnh lòng thương xót Chúa. Đây là cây quạt. Đây là tràng chuối. Đây là móc khóa. Thường thưa anh chị em, mời anh lấy đây. Mời anh lấy đây. Thường là chúng tôi không có để cho người ta vác như vậy đâu, nhưng mà thường là người phục vụ là anh vác. Rồi, những người mà được lãnh quà họ chỉ có cầm món quà tinh thần thôi, còn những người vác lên vai đó như vậy, rồi bắt đầu anh tay anh dắt người đó đi. Đó là hình ảnh mà mỗi chuyến công tác của chúng tôi, mỗi chuyến công tác của chúng tôi là như vậy, là cái người phục vụ thiện nguyện đó là phải vác món quà cho những người thường, hoặc là những người già, người bệnh, hoặc là trẻ em. Họ chỉ việc đi thôi, chứ không phải cầm gì cả. Anh vác ra bến xe cho người ta. Mau! Bye bye! Rồi, mời bà.
Thì cha con được ơn trở về với Chúa. Thì cha con ở giáo xứ.
Bà tên gì?
Dạ thưa, ở giáo xứ.
Bà tên là gì?
Nguyễn Thị Xỉu.
Bao nhiêu tuổi?
70 tuổi.
Ở đâu?
Ở giáo phận Kon Tum.
Bà Xỉu, 70 tuổi, giáo phận Kon Tum, được ơn trở về. Bà bỏ Chúa bao nhiêu năm mà bà được ơn trở về?
Dạ, hơn 40 năm mà.
Cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Một người lúc nãy là 30 năm, 56 tuổi. Bề bà này, mày 56 tuổi mày bỏ Chúa 30 năm, vậy thì tao phải hơn mày. Tao 70 tuổi thì tao phải bỏ Chúa cũng hơn mày là 40 năm. Thưa anh chị em, chúng ta có nên ganh nhau vì cái chuyện đó không? Cha, cái bà này bà bỏ Chúa tới 40 năm mà bà hơn con rồi, cha có ganh tị chuyện đó không? Anh ganh giơ tay. Suốt ngày ganh tị. Rồi, bà được xong 40 năm, nhờ đâu mà bà được ơn quay về với Chúa?
Thế là nhờ con đi lễ xong rồi con được một chị bạn giới thiệu lòng thương xót Chúa, và con đã đến đây để xin đặt tay cầu nguyện, và con đã được xưng tội và rước lễ, đó là để phần hồn của con. Còn phần xác của con là cũng theo cái đó, cái biến cố đó mà 50 năm trời coi như là con đau từ ở trên cái gáy sống cổ đây xuống tuốt ở dưới cái nốt sống cuối cùng, là coi như là nó y như nó có mũ trong đó vậy. Còn hai cái chân con thì con chỉ đứng được khoảng 10 phút thôi, chứ nếu 15 phút là con quỵ xuống rồi con không đứng được nữa. Nhưng hôm nay đã nhờ được ơn Chúa ban ơn cho con thì con đã được khỏe rồi. Con hôm nay con đến đây để con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con cả phần hồn cũng như cả phần xác. Con rất cảm ơn.
Tôi gửi tặng cho chị đứng mà chị đã bỏ ngày 40 năm. Nha, 40 năm. 40 năm chị bỏ, chị phải ôm lấy ngài nha. Và chị có máy nghe giảng chưa?
Thì cha nó hư rồi.
Cha nó hư rồi. Rồi đây, tôi gửi tặng. Chị nghe quá cho nó chịu nổi.
Nghe ngày nghe đêm luôn. Con nghe ngày nghe đêm luôn cho nên nó hư mất à.
Đây tôi tặng lại cho chị cái khác. Máy hả?
Chị con nghe đến 7 tháng nay rồi cho nên
lại chú tôi máy mà nghe ngày nghe đêm 7 tháng máy tốt đấy chứ phải không? Tốt phết ấy. Bà kia hay phết, máy tôi cũng tốt phết ấy. Thế tặng rồi cái máy. Rồi 7 tháng sau chị quay trở lại, tôi cho cái máy khác nha. Đúng nghe ngày nghe đêm, đúng 7 tháng sau quay trở lại lấy máy mới. Rồi xin Chúa lành cho chị. Rồi con lên đây con.
Dạ con xin kính chào. Con xin kính chào cha cùng toàn thể cộng đoàn. Con là Nguyễn Cẩm Vân, năm nay con 34 tuổi, con đến từ giáo phận Hải Phòng ạ.
Vâng, Cẩm Vân, 34 tuổi, bên Hải Phòng. Vân được ơn gì của Chúa? Vân chịu khó nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, là con được ba ơn. Dạ ơn thứ nhất là ơn xin chữa lành cho mẹ của con ạ. Mẹ của con thì bị ung thư vú giai đoạn đầu giai đoạn 3, 6 năm nay. Nhưng mà nhờ lòng thương xót Chúa thì mẹ con đã được chữa lành. Và 6 năm nay thì mẹ con vẫn khỏe mạnh ạ. Dạ, ơn thứ hai là con xin cảm tạ Chúa cho cháu trai của con. Hồi bé 9 tháng thì do sơ suất của gia đình, trong khi bé tập đi thì bé có bị ngã từ lầu 3 xuống lầu 2. Lúc đó gia đình con cũng bối rối lắm, đưa bé vào viện và tất cả mọi người trong gia đình thì đều cầu nguyện đến lòng thương xót Chúa. Và ba của bé thì con nhắn tin cho cha. Và thật là may mắn thì cha đã trả lời lại ngay là cha cùng cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con của con. Thật là kỳ diệu mà từ tầng 3 té xuống lầu 2 mà khi chụp phim lên thì nhờ có ơn Chúa em bé đã không bị sao hết ạ. Và dạ, ơn thứ ba của con là Chúa đã thánh hóa công ăn việc làm cho con. Có những lúc thì con rất là khó khăn, thế nhưng mà mỗi lần như vậy thì con đều cầu xin đến lòng thương xót Chúa. Và Ngài đã đáp trả tiếng con cầu xin. Thì mỗi một lúc đó thì đều có người giúp đỡ con, và công việc của con được trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng mà cái ơn mà ngày hôm nay con cảm thấy hiện hữu nhất, đó là ngày hôm nay con đến cầu nguyện cho chú của con là người ngoại đạo mà bị bệnh nặng, đang trong tình trạng khó qua khỏi. Thì trong cái đơn khấn nguyện của con thì con có xin ơn cho chú. Và câu cuối cùng của con thì con có viết rằng là con xin Chúa cho con làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Và thật là may mắn thì trong hàng ngàn ngàn người ngồi đây, ngày hôm nay là con được cha cho con lên làm chứng. Thì con thấy đây là một ơn hiện hữu tốt đẹp nhất mà ngày hôm nay là con nhận được từ lòng thương xót Chúa. Vậy thì con cũng
Hallelujah. Con lên Hallelujah. Con lên, những các tay quạt lên Hallelujah. Thưa anh chị em, những người lên làm chứng thực sự là chỉ có Chúa chọn. Vì trong bao nhiêu ngàn người lên đặt tay, tự nhiên tới cái cô này tôi bảo con có được ơn chưa, con muốn lên làm chứng cho Chúa không? Cô bảo có được, con muốn lên làm chứng. Thế thì tôi bảo cô vô ngồi. Rồi bây giờ cô nói là lúc cô đến đây cô viết thư khấn là cô xin được làm chứng cho Chúa. Trong lá thư khấn sáng nay cô viết, chiều hôm nay thì Chúa nhận lời cô ấy. Ta thấy cái sự kỳ diệu của lòng thương xót Chúa. Cái bàn tiệc lòng thương xót Chúa, Chúa mời, Chúa gọi. Tôi chỉ việc là thiết đãi anh chị em bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc mình Chúa mà thôi. Cha gửi tặng cho con cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, Chúa Tình Trời Tình Đất nha. Con có máy nghe giảng chưa?
Dạ con có rồi ạ. Dạ con xin tạ ơn Chúa và ơn cha cùng cộng đoàn. Xin cha và cùng cộng đoàn cùng cầu nguyện cho chú của con.
Rồi tặng cho con cái móc khóa nữa nha. Chúa chúc lành cho con. Rồi mời con.
Thưa cha và cộng đoàn
con... Nói to lên con.
Hôm nay con lên đây để cảm ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Con tên gì?
Con tên là Maria Nguyễn Thị Nhữ. 39 tuổi.
Ở đâu?
Con ở giáo xứ Đa Cai, giáo hạt Đức Tánh, giáo phận Phan Thiết.
Rồi, được ơn gì?
Con bị ung thư vú đầu năm ngoái. Ông thưa bố, năm đầu năm ngoái thì con vừa xuống nhà thương thì con gặp thấy một cái anh đấy, anh kêu anh được chữa lành ở lòng Chúa thương xót, anh cho con xin số điện thoại của cha để con nhắn tin cho cha. Thì lúc 19 giờ con nhắn tin cho cha thì tới 10 đến 23 giờ rưỡi là con thấy cha nhắn tin lại là con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn cho cầu nguyện cho con lúc 3 giờ chiều và 5 giờ rưỡi, 5 giờ nễ. Con yên tâm vậy là con kết quả con đi phẫu thuật xong thì tới hồi con đi ngày đấy con đi xuống đây để con đi qua vô thuốc, vô hóa chất. Thì trong cái đấy con xuống đây xin cha, bữa Chủ nhật thứ hai con đi vô khóa chết thì Chủ nhật con xuống đây xin cha đặt tay. Cha đặt tay cha con, cha kêu cứ yên tâm con đi, không sao, có Chúa nâng đỡ con. Mà Chúa đã nâng đỡ con mà con vô 8 toa hóa và 10 năm nền xạ. Mà đã xong tháng 6 vừa rồi nhà thương cho con ra viện. Ra viện tháng 6 vừa rồi, con cảm ơn Chúa và tạ ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và ơn thứ hai nữa là chồng con cũng khô khan nguội lạnh lắm, chồng con là ngoại giáo, đạo Phật, đạo thờ ông bà nên là cũng khô khan lắm, nên là con cũng nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện cho chồng con. Thì bữa nay từ hôm con được khỏi bệnh tới nay là chồng con thấy đi nễ, ngày thường cứ rảnh lúc nào là đi nễ, thường thường là phải xe mới xe đồ mới đi, mà bữa con cứ ngồi con trên chả cá là con thấy tự nhiên dậy là đánh răng rửa mặt là đi nễ thường. Con cảm ơn Chúa.
Hallelujah. Con phải con gửi cho chồng con cái máy 370 dạng nha. Có chưa?
Có rồi, nhưng mà con xin về con cho chị nàng xóm, chị bên Phật, chị cũng nghe mà con nên chở con ngồi là chị cứ kêu là đưa lên cho chị nghe với. Con cứ sạc pin con đưa lên cho chị nghe. Bữa nay thôi có xin về để cho chị.
Vâng, đây là cuốn tập sàn Nhờ Mẹ Đi Với Chúa số tháng 11 Tình Trời Tình Đất nha.
Đầu tháng trước con có đi rồi, rồi. Con có xuống đây để
rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi mời bé mang heo đây con Mậu. Rồi mời bà luôn, hai người mỗi người con heo, bà heo đỏ nó heo vàng. Rồi coi heo của ai to hơn heo ai. Rồi bà được ơn gì?
Vâng, con thưa Chúa, con thưa với cha, con thưa với tất cả cộng đồng. Con ở Bắc, con vào chơi với chế cháu. Thế là con cũng nghe tiếng là cha, thì con nghe tiếng cháu nó giới thiệu là đêm 22 là mẹ con nhờ con đi xe. Vì con được ơn là con là cũng đau thần kinh, đau vai khớp vậy thì rối loạn tiền đình là con là được khỏi. Một ơn thứ hai nữa là cháu đẻ 11 năm rồi, giờ mà cũng không biết nói mà cứ tát vào mặt. Thế là con nghe tiếng thì con bảo là
cháu của bà nó 11 tuổi mà nó không biết nói, nó cứ tát vào mặt, rồi sao nữa?
Rồi sao cũng không biết đừng nói, mà đến con hôm nay con đưa vào thì được một tuần rồi thì là cháu cũng đỡ rồi mà cháu không tát vào mặt nữa.
Rồi bà có gì đây?
Đây là con cháu cũng mới được thì Nguyễn Đức Nguyên là có một con lợn nhỏ để xin cúng hiến cho những chị em người tàn tật này.
Vâng, cái đứa bé nó không nói được mà nó cứ tát vào mặt. Bây giờ bà đến bà khấn cho nó, bây giờ nó khỏi mà nó gom lại được con lợn nhỏ. Còn cái thằng này thì con heo to. Đây là con lợn nhỏ của con thằng bé mà 11 tuổi không nói được và cứ tát vào mặt. Hôm nay nó không tát vào mặt nữa, nhưng mà nó còn biết dành giúp con heo, con lợn nhỏ để mà cho những người tàn tật, những người khó khăn. Còn những người ăn nói được, những người khỏe mạnh, có con lợn nào không? suy nghĩ đi, ta thấy không? Nhiều khi Chúa để cho một cái con bé 11 năm không nói được mà còn biết chia sẻ cho người khác, cứ tát vào mặt để nó không tát vào mặt nữa, mà nó để dành tiền giúp cho các bạn nghèo, tôi gửi tặng cho con bé đó nha, cái máy 300 bài giảng để cho nó nghe. Chị là đạo gì?
Thưa cha, con là đạo Phật.
Thưa anh chị em, người đạo Phật mà họ có cái lòng bác ái, họ biết nghĩ đến người khác và biết đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Còn bao nhiêu người Công giáo thì ta chả biết gì đến Chúa cả, ta chỉ biết đến tiền thôi. Để chờ tặng cho chị thêm một cái cuốn Tâm thư lòng nhân hậu để chị đọc, chị biết thêm về đạo Công giáo nha. Rồi, Chúa chúc lành cho chị. Chào sao con? Bé tên gì? Nó tên gì?
Dạ nó tên, nó không có tên cha. Bố mẹ, mẹ nó đẻ nó ra rồi mẹ nó bỏ nó đi, rồi nó ở với bố nó. Thì bây giờ là bố nó là có 4 đời vợ luôn, thằng này là đời thứ 3. Rồi bố nó cũng chưa có làm giấy khai sinh, chưa có làm gì hết. Thì đợt vừa rồi là bố nó đi theo một người vợ mới nữa là đời thứ 4. Thì bố nó mới đem vô chùa, bố nó cho. Thì con, hai vợ chồng con thấy vậy thì mới đưa cháu về nuôi. Thì con mới nuôi được có 1 tuần thì là bố nó lại xin về bố nó nuôi. Bố nó nói là bố nó không có cho đem đi đâu hết, giờ bố đem nó về nuôi thì con cũng đồng ý cho về nuôi. Sau được chừng 3 bữa thì một cái thằng bạn của bố nó mới nói với chồng con là em nghe là tình hình nó sẽ bán cho người ta khoảng 20 triệu. Thì chồng con tức tốc mới chửi bố nó rồi mới đem nó cho con nuôi. Thì bố nó viết giấy cam đoan rồi là cho vợ chồng con nuôi và viết trong giấy là tôi bất lực và không còn khả năng nuôi nó nữa thì cho anh chị. Thế là bây giờ cháu nó cũng chưa có giấy khai sinh. Thì con mới lên xã thì xã nói là bây giờ tìm mẹ nó về thì mẹ nó không biết mẹ nó đang ở đâu nữa. Thì bây giờ họ nói là bố nó, thì bố nó là phải đi thử ADN thì mới về làm giấy khai sinh được. Thì con cũng đang thì nhờ bên tư pháp đó, họ cũng thương, họ giải quyết cho con. Thì để con tìm cách nào con làm cho cháu có giấy khai sinh để cho nó đi học. Và nó cũng chưa có rửa tội, chưa có tên thánh gì hết. Thì con nghĩ là đến mùng 8 tháng 12 này là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm thì con sẽ rửa tội cho cháu. Mà từ hôm cháu về ở với con hôm nay là mới được khoảng 5 tháng. Mà cháu rất là trí nhớ rất thông minh. Con dạy cái gì là nhớ cái đó, con dạy kinh lòng thương xót, rồi con nói cái gì là cháu cũng nhớ. Thì bây giờ cha hỏi cháu đi, cháu đọc cho cha và cộng đoàn cùng nghe. Là cháu được Đức Mẹ hiện ra với cháu nữa. Cháu thấy, cháu kể cho vợ chồng con nghe. Đó, giờ cha hỏi cháu cho con.
Nó bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, nó 3 tuổi rưỡi.
Thưa anh chị em, một cái đứa, một thằng con trai 3 tuổi rưỡi mà không tên, không kể như là chưa phải là người nào cả, mình xin thấy đau khổ chứ, đau khổ chứ. Dù sao đi nữa mới sinh ra cũng phải có một cái tên nào chứ, đúng không ạ? Trong Do Thái còn có nghi thức đặt tên mà, ông bà đặt tên cho cháu là gì đó, làm lễ cắt bì đó và đặt tên cho cháu là Gioan. Rồi Đức Mẹ đặt được Thiên Thần truyền tin và đặt tên là Giêsu. Còn đây một cái thằng bé 3 tuổi rưỡi rồi mà một ông bố 4 đời vợ và thằng bé là của đời vợ thứ 3. Bây giờ biết bà vợ thứ 3 ở nơi nào mà tìm, mà bảo về làm giấy. Rồi bây giờ phải đi thử ADN của ông bố, mà ông bố bảo không có khả năng nuôi nó, mới đem bán nó. Chúng ta thấy là mỗi người chúng ta được Chúa mời gọi để trở thành những người mà đi tiếp đón những con người. Mà đây là lần đầu tiên đặc biệt tại giáo điển tin mừng một người không có tên. Lúc mà chị, tôi hỏi chị bảo nó không có tên, tôi không hiểu không có tên nghĩa là gì. Khi mà chị kể cái câu chuyện đó thì tôi thấy xót xa vô cùng, thưa anh chị em. Thằng bé rất là dễ thương. Chắc chắn là bây giờ thì có bảo nó đọc thì nó không dám đọc, thì nó mắc cỡ, nó ngại. Con đọc được không?
Dạ được, nói được
không? Được không?
Con làm dấu,
con
đọc
đi. Con làm dấu đi.
Con đưa heo cho bà cần,
bắt cần. Làm dấu, rồi. Con
tay này nè.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh chị em nghe nó đọc không? Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, lời lạy cha hằng hữu, to lên lạy cha.
Hậu con, anh xin rằng cha bình thường với hậu con, em gồm và hằng thánh. Hậu con thấp đi dạo cha, thấp đi Giêsu Kitô. Chứ không có bằng đi tỏ lỗi cho và tỏ xin hứa.
Lạy Chúa Giêsu,
lạy Chúa Giêsu,
con tin tưởng. Lạy Chúa Giêsu,
lạy Chúa Giêsu,
con nhớ
khắp cả Chúa.
Vì ngoài
ta làm tất cả không còn nghĩa nào.
Chúng con
đặt là Chúa làm thế nào? Chúng con.
Thưa anh chị em, có những người có, nó còn đang hát phiên khúc này này à, thưa anh chị em, có những người công giáo nào chưa không biết đọc kinh lòng thương xót Chúa giơ tay? Có những người nào đạo gốc chưa biết lần chuối lòng thương xót Chúa giơ tay? Đấy, biết bao nhiêu người trong cả tỷ người công giáo, bây giờ đếm thử coi bao nhiêu người công giáo biết đến lòng Chúa thương xót, biết lần chuối lòng thương xót. Có những người chức tước địa vị bằng cấp nhà cao cửa rộng có đủ mọi thứ hết thưa anh chị em, mà không biết đến lòng thương xót Chúa, không thèm biết đến lòng Chúa thương xót, không thèm nghĩ đến lòng Chúa thương xót. Còn một cái đứa bé 3 tuổi rưỡi mà không có tên đây này, nó không có một cái tờ giấy nào cả. Vì nếu mà nó có chết thì làm sao đây này thưa anh chị em? Và nó có sống mà nó đem đi bệnh viện thì làm sao đây này thưa anh chị em? Không tên tuổi, không giấy tờ, ai nhận nó? Vậy mà có một cặp vợ chồng dám nhận nó đang đứng trước mặt chúng ta đây. Chị cho biết chị tên là gì, chị bao nhiêu tuổi, chị ở đâu và chị làm gì?
Dạ, con Maria Nguyễn Thị Phương, con 54 tuổi, con ở giáo xứ Tân Hiệp, Hạt Long Thành, giáo phận Xuân Lộc. Con buôn bán ở nhà cha.
Được. Chị biết đây cháu để tin mừng, hôm nay chị bế bé đến đây với cái con, con này chị gọi là con lợn hay con heo?
Dạ con heo. Con biết giáo điểm tin mừng này là con cũng đến đi mấy lần rồi thì con cũng được ơn, cho nên là đợt này con cũng dành chút bớt thời giờ để con dẫn cháu lên con làm chứng, tại vì cháu nó ở với con là được nay 5 tháng rồi. Nó ở với bố mẹ bố nó với lại con dì ghẻ thì nó hay khóc, cho nên con dì ghẻ mới nói là đem vô chùa gửi.
Cô dì ghẻ chứ không phải con dì ghẻ.
Nói là cô đó là một cô giáo trường mầm non cha. Đó, cho nên là cái cô đó mới nói là ông đem vô chùa, ông để đi, khi nào mà nó hết khóc thì ông đem về. Còn nó khóc mà tôi không có giữ, cho nên là bố nó nghe lời dì ghẻ cho nên là mới đem vô chùa. Đó, mà nó ở với con nó đâu có khóc gì đâu cha. Có cái nó hay là ăn ít, vô lúc con cứ nạt nó là phải ăn nhiều. Rồi chứ nó không có cái khóc cả ngày, nó cứ chơi mình nó giống như mấy người ở xóm con cứ nói là sợ nó tự kỷ. Mà con nói không sao đâu, thằng này nó khôn lắm, nó không có tự kỷ. Nó
rồi, cảm ơn con nhiều nha. Bây giờ con đem cái con heo này con để dưới chân Chúa giùm cha, để xuống dưới này với con heo đỏ, con lợn nhỏ, con heo to đặt gần con lợn nhỏ, để ở đây, để xuống con. Để xuống. Đó, giỏi quá, hay quá. Cho mình chồng hóa tay bé. Đây, cho tặng cho con cái máy nha. Cảm ơn cha.
Cảm ơn cha.
Biết cảm ơn cha. Rồi con đi về chỗ nha. Đây gửi tặng cho chị quấn tập san. Rồi đây là cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa và móc khóa lòng Chúa thương xót và quấn tân thư lòng nhân hậu của cha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị nha. Rồi mời con. Cầm cái đó đi, cầm cái đó đi, cầm cái đó đi. Rồi cô được ơn gì của Chúa, cô chia sẻ cho mọi người.
Nhà thưa cha và thưa cộng đoàn, con là Hồng Nguyễn, Maria Hồng Nguyễn, con từ Boston ở Mỹ, con mới vừa về.
Rồi đây là cô Nguyễn, Hậu Nguyễn ở bên Boston, ở bên Hoa Kỳ, bên nước Mỹ mới về. Cô được ơn gì của Chúa, cô chia sẻ cho mọi người.
Dạ con năm vừa rồi, tháng 7 năm vừa rồi thì con bị bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối và ung thư tuyến giáp. Rồi thì lúc đó thì cha đã vào bệnh viện đã xức dầu cho con rồi. Thì coi như là con cũng đã biết là con chỉ chờ Chúa kêu gọi con về thôi. Nhưng mà chồng của con mới gọi cho cha, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Rồi từ đó thì con được cứu, là được Chúa Giêsu, được Chúa cứu và cha và khỏi bệnh ung thư và hết hết bị ung thư phổi và ung thư cổ họng.
Hallelujah. Để cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Cô ấy bị ung thư phổi và ung thư cổ họng. Rồi chồng của cô ấy lúc mà đem vào bệnh viện cấp cứu mà đến thập tử nhất sinh, thì chồng cô ấy từ bên Mỹ nhắn tin cho chúng tôi và nhờ cộng đoàn chúng ta cầu nguyện. Hôm nay cô ấy đã được Chúa cứu. Cô ấy quay trở về Việt Nam để cô ấy làm chứng cho Chúa và cô tạ ơn Chúa. Cô tạ ơn Chúa bằng cách nào, cô nói cho mọi người nghe.
Dạ con muốn, con này con có ít của ít lòng nhiều, nhưng mà con muốn mua một ít quà này tặng cho những người nghèo. Dạ 10 cái của băng.
Cô ấy gửi tặng 10 cái máy lòng Chúa thương xót để cho chuyến công tác tối hôm nay đi sang Campuchia, gửi tặng cho những người Việt ở bên Campuchia. Thực sự là 10 cái máy này chỉ như là muối bỏ biển, vì chuyến công tác này tới 1.000 phần quà. Và rất nhiều người bên Campuchia cần những cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót người Việt. Vậy thì anh chị em nào ở Việt Nam cũng như nước ngoài có khả năng xin đóng góp với chúng tôi để lòng thương xót Chúa được lan tỏa sang đất nước chùa tháp Campuchia. Tôi gửi tặng chị những món quà của lòng Chúa thương xót là tấm ảnh lòng Chúa thương xót chị đem về Mỹ, cuốn tập san nha, tình trời tình đất, tâm thư lòng nhân hậu, cây quạt, móc khóa và tràng chuỗi lòng thương xót Chúa để chị đưa về đất Mỹ và loan truyền lòng thương xót Chúa cho những anh chị em ở bên đó giúp chúng tôi nha. Xin Chúa chúc lành cho chị. Hallelujah. Rồi mời xe lăn. Thưa anh chị em, Chúa còn nhiều người lắm, ai muốn làm chứng cho Chúa nữa. Thưa anh chị em, còn nhiều người quá, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi không có thời giờ. Bây giờ thì Chúa nói rằng là có những người mù què câm điếc còn phải tiếp đón họ, chứ không phải chỉ là giáo điểm của những người giàu, của những đại gia, của những người đẹp, của những người khỏe, mà giáo điểm là còn của những người mà không đi lại được, bỏ gậy ra. Là bế ông lên. Anh ạ, thầy, hai thầy đỡ giùm tôi cái. Giữ cái xe, hai thầy giữ cái xe đi. Ngồi xuống. Ông tên là gì?
Kính thưa Chúa, cha, con là Phêrô Trương Toàn.
Bao nhiêu tuổi?
83 tuổi.
Ông ở đâu?
Dạ, ở Kim Long.
Ông làm gì?
Dạ, trước thì con làm ban hành giáo mười mấy năm. Bây giờ con bị hoàng quá cha ơi.
Vâng, trước mặt chúng ta là một ông cụ là đã từng làm trong ban hành giáo của giáo xứ Kim Long. Và bây giờ thì ông 85 tuổi, 83 tuổi, ông ấy bị liệt và gia đình rất là khó khăn. Sau những năm phục vụ trong nhà Chúa với tư cách là ban hành giáo, bị gọi là hội đồng mục vụ, bây giờ thì đau bệnh và không có điều kiện, không có xe lăn để đi lại trong gia đình. Ông đến đây xin cầu nguyện. Cũng như lúc nãy, chúng tôi rất là vui mừng được đón tiếp một linh mục đến đây, và ngài chống tay một cái gậy, ngài cũng bị tai biến một nửa, và ngài đến đứng cuối nhà thờ xếp hàng như là những người bệnh nhân khác cùng với anh em ban hành giáo để xin chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho ngài. Chúng tôi thấy hình ảnh của những linh mục và của những nữ tu đến đây, lại cũng có nhiều sơ đến đây xin đặt tay cầu nguyện cùng với những người giáo dân, thì bàn tiệc lòng thương xót Chúa không loại trừ bất cứ một ai, dù là linh mục, dù là tu sĩ, dù là ban hành giáo, dù là người ở bên Mỹ về, dù là người dân tộc hay là những người bệnh tật khác, Chúa vẫn đón tiếp. Xin gửi tặng ông chiếc xe của lòng thương xót Chúa. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót để ông nghe, và chắc chắn ông còn đọc được. Tặng ông cuốn tập san tình trời tình đất, và đây là tràng chuỗi lòng thương xót Chúa để Chúa luôn ở bên ông. Anh xem cho một tràng pháo tay.
Dạ, con xin cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Vâng, và hôm nay bàn tiệc lòng thương xót Chúa được đón tiếp những vị những vị khách quý, thưa anh chị em, xin mời các sơ và các anh chị em dân tộc ở Kon Tum ạ. Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta đón tiếp anh chị em đó. Rồi, bánh xe nó cài ghê, bánh xe nó cài ghê. Rồi, xin mời sơ qua đây sơ. Trên, đứng trên. Ba sơ đứng trên dùng ấy. Rồi mấy anh em ra thẳng ghê luôn. Thẳng luôn.
Thẳng luôn, tới luôn, tới sát. Sát.
Rồi, mời ba sơ lên đi. Rồi, xin sơ nào chia sẻ cho anh chị em biết về nhóm dân tộc ở đây như thế nào.
Kính thưa cha và cộng đoàn, đây là dân tộc người Gia Rai thuộc làng Kra. Thuộc làng Kra, huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai. Anh em có lòng khao khát đến lòng thương xót Chúa nên con cố gắng để đưa anh em đến. Nhưng tất cả những anh em đấy là lần đầu tiên được đến đây với lòng khao khát, được đến với lòng thương xót Chúa. Và còn rất là nhiều làng họ khao khát, nên có một làng họ chia sẻ với con là đã hai lần họ xin đi mà chưa được á. Bây giờ họ nói lòng thương xót, lòng thương Chúa sao mà xót quá, tức là tới hai lần mà chưa đi được. Thì con nói thôi hẹn 10 ngày nữa rồi dạ dẫn vô.
Sơ cho biết làm sao mọi người biết được cái giáo điểm tin mừng mà họ khao khát. Anh chị nghe một câu nói lòng thương xót Chúa. Lòng, họ nói gì, lòng
thương Chúa mà xót quá.
Lòng thương Chúa mà sao xót quá. Tôi nghe tôi thấy thật là xót xa. Lòng thương xót Chúa mà họ bảo là lòng thương Chúa sao mà xót quá. Vì họ khao khát, họ muốn đến mà họ không có điều kiện, không có phương tiện để mà đến. Còn biết bao nhiêu người đầy đủ mọi điều kiện, đầy đủ mọi phương tiện trong tay mà Chúa mời họ đến bàn tiệc, họ có đến đâu. Cho nên Chúa bảo ra mời mù què cầm điếc vào đây, họ mới là người xứng đáng được vào trong bàn tiệc lòng thương xót Chúa. Còn những kẻ nhà giàu, còn những kẻ quyền cao chức trọng, còn những cậu ấm cô chiêu, còn những người đẹp, còn những người sang, còn những người giàu, còn những người giàu nứt vách đổ tường, không biết đến lòng thương xót Chúa, cô biết cũng không thèm đến, mà biết được còn chống đối, thì những người đó bị loại khỏi bàn tiệc lòng thương xót Chúa. Mời mù què cầm điếc đến đây, họ không có gì để đáp lại, họ chỉ có mỗi một câu nói là lòng thương xót Chúa, lòng Chúa thương sao mà xót quá. Một tràng pháo tay thật lớn để đón chào những anh chị em này. Sơ có gì nói thêm về những người này được ơn của Chúa như thế nào để chia sẻ cho mọi người, họ hoạt động lòng thương xót Chúa ở bên đó như thế nào?
Thưa cha, là ở trên con có một số người kinh á, họ đi tự do, cứ đi xe đò xuống đây, xong họ xuống đây họ ở 2-3 ngày, xong rồi lại về. Họ lại về là họ đi loan truyền là đi lòng thương xót Chúa vậy á. Thì anh em mình khao khát quá, thì con dẫn anh chị em đến đây. Thì anh chị em có cái gì thì chia sẻ với lại cộng cha và cộng đoàn. Marvon, Marvon lại đây.
Đây, mời con đến đây con.
Cho mấy người nhỏ lùi đằng sau, đằng trước, rồi cao đằng sau.
Rồi con được ơn gì, con tên gì?
Con thưa cha, con Paulo Kasarian, giáo sư Ninh Đức, giáo phận Kon Tum.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 58 tuổi.
Rồi con được ơn của Chúa như thế nào?
Dạ con hồi trước con chưa biết lòng thương xót của Chúa, nhưng mà nhờ sơ cho con là mẹ bài giảng của cha đó.
Máy nghe giảng.
Nghe mẹ bài giảng của cha đó. Con thích, con nghe miết từ năm 2015 sơ cho, nhưng mà bên này nó hư rồi. Nghe miết đi làm cũng mang theo.
Đi làm mang theo.
Dạ, đi làm cũng mang theo. Làm cái đồng vua.
Xin mời các bạn thiện nguyện chúng ta mang những món quà, mang những món quà tượng trưng, vì ở đây là có bao nhiêu người tất cả thư sơ.
Thưa cha và cộng đoàn, ở đây có tất cả 44 người.
con cũng thay mặt anh chị em cảm ơn cha đã cho chúng con.
Vâng, thưa anh chị em, đây là những món quà tượng trưng tôi gửi tặng, nhưng mà tất cả mỗi người hôm nay đều có được một cái món quà. Đây là món quà mì gạo nhu yếu phẩm. Đây, mì gạo nhu yếu phẩm. Mỗi bạn đều nhận được, nhưng mà vì nó đông quá mà nó vác đi thì nó có nặng quá. Nhưng mà đây là mỗi người đều được nhận như thế này ngày hôm nay. Và xin đưa lại cho tôi 10 cái máy mà lúc nãy cô bên Việt Kiều vừa mới đưa đó, đưa đấy. Vừa mới cho xong thì chúng tôi gửi tặng lại luôn cho sơ 10 cái máy này để sơ đem về. Và nếu nhu cầu ở đó bao nhiêu thì xin sơ cứ cho chúng tôi biết, chúng tôi sẵn sàng gửi tặng để cho những người dân tộc có được điều kiện để họ được nghe biết về lòng thương xót của Chúa. Một trong thật to để chúng ta tạ ơn Chúa và đón chào như thế này. Rồi bây giờ sơ có thể cho tất cả anh chị em này hát được một bài không?
Thì ra được ạ. Dạ cha sẽ này cảm ơn sư. Dạ thì cha con nhịn được. Em ta a to hết phát tiếp long la.
Sơ nói cái gì đấy?
Thì cha bài hết phát tiếp long la là lời hằng sống muôn đời.
Hết phát tiếp long la. Rồi sơ nhá nhá để cho các anh kia đánh đàn chiên 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 nhá nhá. Rồi đưa cái micro đây chúng ta cái nữa lên bàn. Rồi ai biết hát cho cầm mi rồi. Ai biết hát nữa? Ai biết hát cứng nữa? Cả làng hát. Rồi xin mời. Rồi, bài hát đó là tạ ơn Chúa muôn đời phải không ạ? Vâng.
Lời Chúa hằng sống.
Xin mời cộng đoàn lắng nghe bài hát. Lời Chúa hằng sống.
Hiệp hờ tiếp long là Ya ateyo non Yesu Christo qua Chua yo non Ya pa tip long la Yesu Christo qua Na ama dai ni Đây là doa cờ ta Bồ ni hà ớt bê ta Nhạp hồ tiếp long là Giê-xu Christo khoa biên ta Tô bớt lại biên ta Nhạp hồ tiếp long là ra dơ nông Bồ Tát Tham Mạng Ta.
Con xin cảm ơn cha.
Cảm ơn cha cho quà.
Hallelujah. 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 Rồi chúng con về chỗ nha. Xin Chúa chúc lành cho các sơ và chúng con về được bình an. Xin mời cộng đoàn cùng với các đoàn hát bài ca dâng lễ.